Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề phân biệt chủng tộc, nhưng nhấn mạnh đến tinh thần sống giống Chúa cứu thế. Mục tiêu cũng như mẫu mực cho nếp sống và cách cư xử của cơ đốc nhân là Chúa cứu thế. Điều thiết yếu là chúng ta cần đọc cả bốn sách phúc âm để biết về cuộc đời Chúa cứu thế, để có cái nhìn tổng quát về Chúa trước khi có kế hoạch sống và thực hành theo các nguyên tắc của đời sống Ngài trong sự soi sáng, hướng dẫn và ban năng lực thực hành của Đức Thánh Linh. Những phân đoạn Kinh Thánh nói về cách Chúa cư xử với những người ngoại bang, với những thành phần bị loại bỏ trong xã hội, là những phân đoạn Kinh Thánh giúp ích nhiều nhất cho chúng ta rút ra những nguyên tắc cư xử đúng đắn. Trong bối cảnh xã hội của Chúa Giê-xu, người Samari là chủng tộc bị người Do Thái đương thời phân biệt đối xử và khinh miệt thậm tệ. Nhưng qua một số cơ hội Chúa gặp gỡ hay nói đến dân tộc này, Chúa đã đưa ra những nguyên tắc cư xử không thể nhầm lẫn được, đó là Chúa tôn trọng họ không khác gì đối với bất cứ dân tộc nào khác. Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một số tình huống đó. Trước hết là Luca chương 9 câu 51 đến câu 56. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Jerusalem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi vào một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài vì Ngài đi thẳng lên thành Jerusalem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại của trách hai người rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Thái độ của những người Samari trong ngôi làng Chúa đi qua, từ chối không cho Chúa và các môn đồ Ngài trọ, có thể nói là một thái độ kỳ thị rất nặng khi nhìn theo quan điểm hiếu khách trong tập tục Do Thái. Đây là thái độ đáng trách không thể chấp nhận được. Vì vậy, với cảm quan thông thường, đề nghị của Gia-cơ và Giăng là phản ứng tự nhiên của môn đồ tôn trọng và bênh vực Thầy. Người Do Thái được dạy rằng không bao giờ được để một người đi qua làng mình mà phải nghỉ đêm ngoài phố chợ. Dân làng phải thu xếp để tiếp rước những khách lạ lỡ độ đường vào nhà mình và chu cấp đầy đủ từ miếng ăn cho đến chỗ nghỉ. Vì vậy, thái độ thù địch của dân làng Samari kia đã khiến cho Gia-cơ và Giăng có tiếng là nóng tính đã phản ứng như trên. Trong cách các môn đồ bênh vực Chúa khi Ngài bị dân Samari từ chối không tiếp, có thể cũng xuất phát từ lối nhìn hay cách hiểu của họ đối với lời tiên tri về Eli, người dọn đường cho Chúa cứu thế. Cách hiểu này khiến cho họ liên tưởng đến trường hợp tiên tri Eli hai lần truyền lửa từ trời thiêu đốt hai toán lính của vua Asachia sai bắt Eli, được ghi trong Các Vua thứ nhì chương 1, câu 10, câu 12. Cách Chúa đáp ứng với đề nghị của Gia-cơ và Giăng cho thấy nguyên tắc cư xử của Chúa. Chúa của trách người đưa đề nghị tiêu diệt dân làng Samari bảo rằng họ bị xui dục và không hiểu điều mình đề nghị. Trong bối cảnh câu chuyện, Chúa đi lên Jerusalem là để bị từ chối và bị loại trừ, thậm chí chịu chết, thì việc người Samari từ chối không tiếp rước là điều quá nhỏ. Trong việc này, Chúa cũng nghiêm nghị dạy họ nguyên tắc chịu khổ, chịu nhục, nhẫn nhịn như chính Chúa đã đưa ra trong bài giảng trên núi. Phúc âm Ma-thiêu chương 6 câu 38 đến câu 48 ghi như sau: Các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Nếu ai muốn kiện ngươi để lột cái áo vắn, hãy để họ lấy luôn cái áo dài. Nếu ai muốn bắt ngươi đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì đừng chớ. Các ngươi có nghe lời phán rằng, hãy yêu người lân cận và ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình, thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế không làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai, người ngoại, không làm như vậy sao? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn, như cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Phúc âm Luca chương 17 câu 11 đến câu 19 ghi lại việc Chúa chữa lành cho 10 người phung, trong đó có một người Samari, cho thấy Chúa không kỳ thị chủng tộc mà chữa lành tất cả. Tuy nhiên, khi người Samari trở lại tạ ơn, Chúa đã tỏ ra ngạc nhiên và rất vui lòng về thái độ biết ơn của người này. Phúc âm Giăng chương 4 câu 1 đến câu 42 ghi lại lần tiếp xúc của Chúa với một người phụ nữ Samari và sau đó là với cả làng Samari ở Sikha. Những chi tiết trong câu chuyện cho thấy Chúa không kỳ thị mà còn rất ân cần với những người bị xã hội Do Thái khinh miệt coi thường. Trong câu chuyện đối thoại khá dài của Chúa với người phụ nữ Samari ra giếng múc nước, cho thấy Chúa đã không để cho những khác biệt chủng tộc và thành kiến ảnh hưởng đến mối quan tâm của Ngài với sự cứu rỗi của người phụ nữ này. Giữa tất cả những bận rộn của sứ mạng, giữa những mỏi mệt của hành trình, Chúa đã dành thì giờ kiên nhẫn tận tâm dẫn giải để giúp bà ta nhận ra Chúa là đấng cứu tinh, để bà tiếp nhận Chúa cho mình, nhưng cũng vào mời gọi dân làng ra gặp Chúa. Khi các môn đệ trở về, họ kinh ngạc khi thấy Chúa ngồi trò chuyện với một người bị xã hội Do Thái loại trừ. Răng ghi như sau, khi đó môn đồ tới, đều kinh ngạc vì Ngài nói với một người đàn bà, nhưng không ai hỏi rằng, Thầy hỏi người ấy điều chi? Hay là, sao Thầy nói với người? Đó là câu 27. Rồi họ mời Chúa ăn, nhưng Ngài từ chối bảo rằng, Ngài có một thứ lương thực họ không biết, và lương thực Chúa nói đó là làm theo ý muốn cha. Chúa bảo rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến, và làm trọn công việc Ngài. Tại đây, Chúa dạy môn đồ các nguyên tắc truyền giáo, mà nguyên tắc căn bản đầu tiên là dành ưu tiên cho việc truyền giáo, đến độ chấp nhận hy sinh cả nhu cầu thể xác lẫn tinh thần. Nguyên tắc thứ hai là để có thể dành ưu tiên cho sứ mạng truyền giáo là phải dẹp bỏ mọi thành kiến, phá sập tất cả các hàng rào ngăn cách về chủng tộc, văn hóa, tôn giáo, giai cấp, phái tính. Không theo hai nguyên tắc trên, họ khó có thể thành công trong sứ mạng Chúa giao. Điều quan trọng là chính Chúa đã đưa ra những nguyên tắc đó không chỉ bằng giáo thuyết, nhưng qua chính gương mẫu sống của Ngài. Phúc âm Luca chương 10 câu 25 đến câu 37 về người Samari nhân lành có thể coi là phân đoạn kinh thánh quan trọng nhất trong nguyên tắc không phân biệt đối xử, không kỳ thị. Luca kỹ thuật như sau. Bây giờ một thầy dạy luật đứng dậy hỏi đặng thử Đức Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài phán rằng, trong luật pháp có chép điều gì, ngươi đọc gì trong đó? Thưa rằng, ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và yêu người lân cận như mình. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đáp phải lắm, hãy làm điều đó thì được sống. Song thầy ấy muốn xưng mình là công bình, nên thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, ai là người lân cận tôi? Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán rằng, có một người từ thành Jerusalem xuống thành Jericho, lâm vào tay kẻ cướp, nó giật lột hết, đánh cho mình mày bị thương, rồi đi, để người đó nửa sống nửa chết. Và gặp một thầy tế lễ đi xuống đường đó, thấy người ấy thì đi qua khỏi. Lại có một người Lê-vi cũng đến nơi, lại gần, thấy, rồi đi qua khỏi. Song có một người Samari đi đường, đến gần người đó, ngó thấy thì động lòng thương, bèn áp lại, lấy dầu và rượu sức chỗ bị thương, rồi dịt lại, đoạn cho cưỡi con vật mình đem đến nhà quán mà săn sóc cho. Đến bữa sau, lấy hai denier đưa cho chủ quán dặn rằng, hãy săn sóc người này, nếu tốn hơn nữa khi tôi trở về sẽ trả. Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật thưa rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi, làm theo như vậy. Như chúng ta đã nêu lên, người Do Thái có tinh thần tự tôn dân tộc và có thành kiến nặng nề đối với các dân tộc khác, đặc biệt là với dân Samari. Chúa Giê-xu kể câu chuyện trên để giúp một luật gia Do Thái có cái nhìn mới về vấn đề này, khởi sự từ câu hỏi của thầy dạy luật, ai là người lân cận tôi? Đây là một câu hỏi rắc rối về định nghĩa và luật pháp, vì thông thường rất khó xác định người lân cận. Kết thúc câu chuyện, Chúa để cho thầy dạy luật tự kết luận bằng câu hỏi, trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân cận với kẻ bị cướp? Dựa trên câu chuyện, câu hỏi của Chúa đưa đến một câu trả lời hiển nhiên mà thầy dạy luật thấy ngay, hiểu ngay và trả lời chính xác bảo rằng, ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Tuy nhiên, ông ta đã tránh dùng từ Samari như trong câu chuyện của Chúa Giê-xu. Vấn đề của thầy dạy luật là thành kiến. Để hưởng sự sống đời đời, ông phải dẹp bỏ thành kiến, phải yêu người lân cận như mình, dù người lân cận đó là một người Samari, là chủng tộc ông và dân tộc ông không thể nào chấp nhận. Tuy nhiên, đây là giới răn ông đã biết từ lâu và tưởng mình đã tuân giữ từ lâu. Nhưng nay vỡ lẽ ra rằng, ông không thể dùng sức mình tuân giữ giới răn của Chúa. Sự cứu rỗi không thu đạt bằng nỗ lực cá nhân, nhưng là quà tặng do ân sủng Chúa. Sự cứu rỗi không thể mua, mà chỉ có thể tiếp nhận bằng đức tin.
Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng, từ lời thánh như vọng đăng sáng. Ngài giao việc ta trong đăng tháp này, hàng đêm chiếu nơi biển trần đây. Mọi đời sống hay chiếu rộng hai đăng, chiếu sáng giữa ba đảo hung hăng. Hầu dõi đường cho bao thủy thú kia, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Đời tôi này khác chi đêm đen mù, cuồng nổ gió trong tháp đèn kia. Mọi đời sống hay chiếu rộng hai đăng, chiếu sáng giữa ba đảo hung hăng. Hầu dõi đường cho bao thủy thú kia, vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya. Đèn lưu mờ kiếp kêu cao ban nào, kia ngoài biển bao người gặp bao. Họ trong bờ đang ra sức chống chèo, hàng pha sóng tầm tôi dựa theo.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.